Chương 196, Hỏa Nhãn Kim Tinh tiến hóa. Sau khi ngồi dưới đất đếm đến lần thứ 20 vòng, con cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên dừng chân, đá nhẹ vào Diễm Thần nằm bất tỉnh trên đất, trông rất chán nản, nhưng có vẻ nó còn không hài lòng, Nó ngồi xuống từ từ, rồi lấy những mảnh vỡ của quả trứng Phượng Hoàng ghép lại, nhưng quả trứng đã vỡ tan làm sao ghép lại được, huống chi còn phải nhét Diễm Thần vào trong. Nó buông tay ra, quả trứng liền vỡ ra lần nữa. Con cự viên có chút bực mình nhưng không bỏ cuộc, nó lại ghép lại một lần nữa. Rồi bỗng nhiên lấy tay múc miệng, rồi bôi một nắm nước bọt lên quả trứng. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm, nhưng khóe miệng run run cho thấy họ đang cố gắng kìm nén cười. Sau khi bôi hết quả trứng bằng nước bọt, con cự viên thận trọng buông tay ra, nhưng mới buông tay chưa được 3 giây, quả trứng lại vỡ ra. Lần này con cự viên đã mất kiên nhẫn, nó phổ phổ đầu hai tay uể oải, rồi nhặt 3 mảnh quả trứng ôm vào lòng quan sát xung quanh, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên thì nhảy lên cái cửa sổ duy nhất ở gần đó. Nhìn thấy Diễm Thần toàn mặt nước bọt, nằm trên đất hôn mê, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không cũng đi lại gần. Dù biết Diễm Thần không sao, nhưng bị đánh như vậy chắc chắn không thoải mái. Ban đầu muốn vỗ vỗ mặt Diễm Thần để cho hắn tỉnh lại một chút, nhưng nhìn thấy mặt Diễm Thần dính đầy nước bọt của con cự viên, Tê Chiếu ghê tởm từ bỏ. Nhưng khi quay đầu muốn tìm cái gì đó để đánh thức Diễm Thần, hắn thấy Tôn Ngộ Không cây đuôi ở sau không biết khi nào đã vung lên, rồi cười xấu xa một tiếng, tựa tiếng hỏi, hậu tử A, hậu tử A, sao ngươi lại dùng cửu tắc quyết A và triệu hoán ra con cửu tắc kim cương viên này A? Có lẽ do Tê Chiếu hỏi han làm Tôn Ngộ Không phân tâm. Khi hắn suy nghĩ lại thì phát hiện trong đầu có thêm rất nhiều thứ mới. Những thứ này hắn chưa bao giờ thấy hay nghe qua, như là tự dưng xuất hiện trong não. Những thứ này là một bộ gọi là cửu tác quyết, gồm có pháp quyết, khẩu quyết và thủ quyết. Nhìn những thứ này xuất hiện trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không có chút bực bội, vì theo cảm giác của hắn thứ này dù là mới xuất hiện, nhưng lại rất quen thuộc, như là một thứ đã quên mất rồi bỗng nhiên nhớ lại. Hắn đọc kỹ cửu tác quyết từ đầu đến cuối trong đầu, càng đọc cảm giác quen thuộc càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng hắn đã nhắm mắt lại mà miệng vẫn đọc tiếp những chữ trên cửu tác quyết. Khi đọc hết chữ cuối cùng, Tôn Ngộ Không tâm trí bỗng nhiên sáng tỏ, nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái đuôi trên lạnh ngắt, rồi đột nhiên mở mắt ra thấy ngay là Tê Chiếu đang nắm cái đuôi của hắn cọ lên mặt Diễm Thần. Tôn Ngộ Không tức giận, không kịp nói gì đã phun kim cố bổng đánh về phía Tê Chiếu, nhưng Tê Chiếu đã sẵn sàng cho hành động của Tôn Ngộ Không. Khi thấy Tôn Ngộ Không vừa nâng kim cố bổng lên liền phi thân né ra, nhưng Tôn Ngộ Không cũng đã nện kim cố bổng xuống, ai cũng không ngờ rắn trúng người. Nhưng không phải là Tê Chiếu, mà là Diễm Thần đang nằm bất tỉnh trên đất. Diễm Thần đang hôn mê bỗng nhiên kêu lên một tiếng, rồi vội vàng ngồi dậy. Nhưng hắn lại ôm bụng co ro ở một bên. Tôn Ngộ Không đứng ở đó lúng túng, muốn tiến lại giúp Diễm Thần nhưng lại sợ dính nước bọt. Dù sao cũng là do hắn đánh nhầm. Đại ca, đại thánh, xin lỗi, xin lỗi. Ta không dám cùng ngươi đấu nữa, nếu có thì đảo ngược tên của ta mà đọc. Diễm Thần vừa kêu vừa tỏ vẻ hối hận. Tê Chiếu né được chảy của Tôn Ngộ Không, nhảy đến chỗ có nhiều liệu thương đang dược, nhanh tay nhặt mấy cái bình ngọc ném cho Diễm Thần và nói, nhanh uống thuốc đi à, ông cha cha cái mặt nước bọt đi, nhìn thấy làm buồn nôn. Tê Chiếu vừa nói xong, con cửu tắc kim cương viên đang đứng ở cửa sổ như thể phát hiện cái gì thú vị. Nó vỗ ngực rồi cầm 3 mảnh vỡ quả trứng ôm vào lòng, vẫy vai rồi ném ra ngoài cửa sổ. Cử động của nó cho thấy nó đã làm việc này rất nhiều lần. Sau khi ném xong 3 mảnh quả trứng, con cự viên vẫn chưa thỏa mãn, nó liếc liếc xung quanh thì thấy Diễm Thần trên đất. Nó cười khẩy rồi nhảy xuống dọa Diễm Thần run lên. Tôn Ngộ Không vội vàng kết thủ quyết, thu hồi con cự viên lại, sợ nó lại ném Diễm Thần ra ngoài cửa sổ. Thì thảm quá, thấy Tôn Ngộ Không thu hồi con cự viên, Diễm Thần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thấy Tôn Ngộ Không đi lại gần, hắn vội vàng chống tay lui ra. Đại ca, đại thánh, đừng tới đây, ta sợ ngươi lắm. 2 tháng tới ta không dám chơi với 2 người nữa, một cái còn khủng khiếp hơn một cái. Trước đây Diễm Thần đã từng đấu với Tê Chiếu, kết quả bị Tê Chiếu đánh cho choáng váng. Lần này Diễm Thần sau khi sức mạnh tăng lên, đã không tìm Tê Chiếu trả thù, mà lại tìm Tôn Ngộ Không. Ai ngờ Tôn Ngộ Không còn biết phân thân và biến hóa linh hồn, cuối cùng còn triệu hoán ra con cự viên khủng khiếp. Ngay cả quả trứng Phượng Hoàng đánh vỡ, dù hắn chưa triệu hoán hết sức quả trứng Phượng Hoàng, nhưng con cự viên kia còn không coi trọng những gai lửa trên quả trứng. Cái này làm Diễm Thần sợ hãi, hắn cho rằng mình đã phòng thủ tốt nhất. Nhưng trong mắt con cự viên kia hắn chỉ là một quả bóng cao su có thể đá tùy ý. Cuối cùng nó còn đánh tan quả trứng. Đây là con gì thế này, ai nhìn Diễm Thần khổ sở. Tôn Ngộ Không cũng không có tâm, hắn gãi gãi đầu, cầm một quả đào muốn cho Diễm Thần, nhưng tay vừa duỗi ra lại thấy tiếc, cắn một miếng rồi mới đưa cho Diễm Thần. Diễm Thần dựa vào tường nhìn thấy Tôn Ngộ Không làm vậy, suýt nữa không tức chết. Sau một trận đùa giỡn, Diễm Thần bị thương nặng, nhưng không có gì quá nghiêm trọng, hắn ta chỉ cần ăn một viên dược phẩm khôi phục linh hồn là sẽ hồi phục hoàn toàn. Ba người nghỉ ngơi một lúc, chờ Tôn Ngộ Không tiếp thu hết cửu tắc quyết mới đạt được, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới là cách nhanh nhất để tăng sức mạnh, đặc biệt là Tôn Ngộ Không rất muốn thử thách cửu tắc quyết mới lấy được. Hắn đã có thể triệu hồi cửu tắc thú, một kỹ thuật hiếm có trong cửu tắc quyết, nhưng chỉ biết cách dùng nó theo lý thuyết, chưa bao giờ dùng thực tế. Hắn rất tò mò về sức mạnh của nó. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cảm nhận được hỗn độn năm quyết mà anh ta lĩnh ngộ được ở bàn cổ giới cũng có chút biến đổi. Nhưng bây giờ tập trung vào cửu tắc quyết, không để ý đến hỗn độn năm quyết. Trận chiến tiếp theo, Tây Chiếu quyết định đối đầu với Tôn Ngộ Không. Lý do thứ nhất là Diễm Thần không muốn tham gia, chỉ đứng bên xem cuộc chiến. Lý do thứ hai là Tây Chiếu muốn xem Tôn Ngộ Không sau khi tu luyện cửu tắc quyết đã đạt được trình độ nào, và có thể có những biến hóa gì trong chiến đấu hay không. Vậy là, dưới ánh mắt ngóng trông của Diễm Thần, Tây Chiếu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng ngay khi Tây Chiếu vừa mới ẩn thân, khuôn mặt của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Tôn Ngộ Không vừa mới dùng hỏa nhãn kim tinh để tìm kiếm Tây Chiếu, nhưng hỏa nhãn kim tinh lại không thể nhìn thấy được hình dáng của Tây Chiếu. Đây là thói quen lâu năm của Tôn Ngộ Không. Mỗi khi chiến đấu, anh ta sẽ bản năng mở ra hỏa nhãn kim tinh. Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng hỏa nhãn kim tinh của mình đã tiến hóa lên cấp cao nhất, có thể phóng nhãn ra khắp càn khôn. Đây là hỏa nhãn kim tinh cấp 9, cấp cao nhất của hỏa nhãn kim tinh. Hỏa nhãn kim tinh rất khó để tiến hóa. Từ khi vào thế giới hoàn tuyền, dù sức mạnh của Tôn Ngộ Không không ngừng tăng lên, nhưng hỏa nhãn kim tinh lại không có chút tiến bộ nào. Bây giờ lại khác, hỏa nhãn kim tinh không những tiến hóa, mà còn lên tới cấp cao nhất. Liệu có phải hỏa nhãn kim tinh có liên quan gì đến cửu tắc quyết không? Trong cửu tắc quyết có một kỹ thuật gọi là thiên địa đạo mắt, nhưng anh ta chưa từng tu luyện qua. Nhưng khi Tôn Ngộ Không đang ngạc nhiên về công phu của mình, Tây Chiếu đã lao tới tấn công. Trong tay anh ta cầm hai thanh kiếm lam sắc gọi là Thiết Hoàng, chém thẳng vào eo của Tôn Ngộ Không. Nhưng Tôn Ngộ Không lại không do dự chút nào, vung gậy kim cô bỗng chặn lại đòn tấn công của Tây Chiếu. Trong khoảnh khắc hai vũ khí va chạm, nơi tiếp xúc bỗng nhiên bùng lên một bông hoa băng xanh thẫm, đồng thời một ngọn tháp băng trống rỗng xuất hiện, đập xuống đầu của Tôn Ngộ Không.